Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2015. Liên đoàn quốc tế về nhân quyền kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phải thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.
We think it's important to send a message to Hanoi that the human rights situation.
Tổ chức này đưa ra lời kêu gọi trước thềm chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phe nổi dậy Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát một bệnh viện ở Syria, nơi cố thủ của lực lượng chính phủ. Một đền thờ Hồi giáo ở Ả Rập Xê Út bị đánh bom. Hội ân xá quốc tế tố cáo cả hai bên tranh chấp ở Ukraine đều tra tấn tù binh.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Phe nổi dậy Hồi giáo tiếp tục giành được thắng lợi ở miền Bắc Syria hôm nay sau khi tiến chiếm một bệnh viện, nơi mà các lực lượng chính phủ Syria đã bị bao vây trong nhiều tuần nay. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm toàn bộ quyền kiểm soát của bệnh viện nằm ở khu ngoại ô thị trấn Jisr al-Shuknur. Hàng chục binh sĩ chính phủ và nhiều người khác đã ẩn náu bên trong bệnh viện từ cuối tháng 4. Hiện không rõ số phận của những người này, mặc dù Al-Nusra cho biết trên trang Twitter của họ rằng họ đang theo đuổi các binh sĩ Syria. Al-Nusra hồi tháng trước đã chiếm quyền kiểm soát của thị trấn Jisr al-Shugur, một thị trấn chủ yếu từng là một trong các cứ địa cuối cùng của chính phủ Syria tại tỉnh Idlib. Binh sĩ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị đẩy lùi ra khỏi thành phố cổ Palmyra, khiến cho các cổ vật 2.000 năm tuổi vô giá lâm vào nguy cơ bị phá hủy. Một kẻ tấn công tự sát đã kích chất nổ mang trên người bên trong một đền thờ Hồi giáo Shia ở miền đông Ả Rập Xê Út hôm nay, giết hoặc gây thương tích cho hàng chục người. Vụ nổ xảy ra vào các buổi cầu kinh ngày thứ Sáu tại ngôi đền Imam Ali ở Qatif, một thị trấn nằm trên vùng duyên hải phía đông của Ả Rập Xê Út, một vương quốc Hồi giáo có đa số dân theo Hồi giáo Sunni. Thông tấn xã nhà nước Ả Rập Xê Út xác nhận tin về vụ tấn công này. Hình ảnh đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy là các nạn nhân bị thương hoặc đã chết được đưa ra khỏi một tòa nhà và đưa vào xe cứu thương đậu ở bên ngoài. Hiện không rõ ai hoặc tổ chức nào đã thực hiện vụ tấn công này và cũng chưa rõ số thương vong là bao nhiêu. Các cuộc tấn công như thế này tương đối hiếm xảy ra ở Ả Rập Xê Út, mặc dù nước này chia chung một đường biên giới dài với Iraq và Yemen, là hai nước đã chứng kiến tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Cũng trong ngày hôm nay, qua trang mạng truyền thông xã hội, nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom một đền Hồi giáo Shia ở thủ đô Sana'a của Yemen, làm bị thương ít nhất 10 người. Quay sang Ukraine, Tổ chức binh vực nhân quyền là Hội ân xá quốc tế cho biết là đã thu thập được bằng chứng hùng hồn cho thấy các lực lượng Ukraine, các lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và phe ly khai chống đối chính phủ đã tra tấn hoặc là ngược đãi tù nhân. Hội ân xá quốc tế mô tả nạn tra tấn là phổ biến và xảy ra thường xuyên. Hội ân xá quốc tế công bố một phúc trình hôm thứ Sáu nêu lên thông tin chi tiết từ các cuộc phỏng vấn các cựu tù nhân của cả hai bên là phe ly khai và lực lượng chính phủ.
Ngoài việc chiếm toàn quyền kiểm soát thành phố Palmyra của Syria hôm qua, nhà nước Hồi giáo còn buộc lực lượng chính phủ Iraq phải rút về phía đông khỏi thành phố Ramadi của Iraq. Ngũ giác đài coi việc thất thủ Ramadi cách đây 4 ngày là một thất bại về thông tin liên lạc, theo bài tường thuật của thông tin viên VOA Karl Abab do Tấn Trương trình bày.
Ngũ giác đài nói viên tư lệnh Iraq ở chiến trường Ramadi đã ra lệnh rút lui hồi đầu tuần này trong khi một cơn bão cát tiến vào khu vực giao tranh. Phát ngôn viên ngũ giác đài tá Steve Warren, nói không có đủ thông tin liên lạc giữa liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Iraq trên thực địa vào lúc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vây hãm thành phố.
Sandstorms did not impact coalition ability to...
Các trận bão cát không ảnh hưởng đến khả năng tiến hành các cuộc không kích của liên minh. Lực lượng Iraq ở Ramadi tin rằng vì thời tiết lúc đó mà họ sẽ không thể nhận được sự yểm trợ của không lực.
Trả lời câu hỏi của đài VOA, liệu vấn đề có phải là vì người Iraq ở thực địa không thông tin liên lạc có hiệu quả về nhu cầu không kích, hay người Mỹ ở căn cứ hành quân không thông tin liên lạc có hiệu quả rằng họ có thể tiến hành các cuộc không kích bất kể thời tiết xấu? Đại tá Warren đáp là không rõ. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tấn công Ramadi bằng cách sử dụng khoảng 30 quả bom xe, theo một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngũ giác đài hôm qua loan báo Hoa Kỳ sẽ giao 2.000 quả tiễn chống tăng AT cho Iraq ngay vào tuần tới. Con số cao gấp đôi sẽ được bàn giao mà một giới chức Bộ Ngoại giao đã nói với các phóng viên hôm thứ Tư.
Chìa khóa của vũ khí là cân xứng vũ khí với mối đe dọa. Chúng tôi tin rằng AT-4 là một sự xứng hợp rất tốt để chống lại mối đe dọa cụ thể đó.
Ông nói AT-4 rất đơn giản, có thể mang theo được và có thể sử dụng với sự huấn luyện tối thiểu. Khi vũ khí nhỏ được sử dụng để ngăn chặn một quả bom xe, thì chiến sĩ phải hoặc vô hiệu hóa động cơ hoặc giết người lái xe. Hệ thống chống thiết giáp có thể lập tức phá hủy vũ khí. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói với đài VOA hôm qua rằng đó không phải là một kế hoạch đầy đủ.
It's a band-aid on a artery that's hemorrhaging.
Nó là một thứ băng dán lên một mạch máu đang xuất huyết. Ta cần phải có một chính sách và một chiến lược. Đó là thứ chúng ta không có. Gửi đi một vài vũ khí sẽ không làm được việc gì.
Ngũ giác lại cho hay, bất chấp những thắng lợi hồi gần đây, nhà nước Hồi giáo đã mất khoảng 25% lãnh thổ kể từ khi các cuộc không kích của liên minh bắt đầu ở Iraq.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Liên đoàn đại diện hàng trăm tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền nhân chuyến thăm của giới chức đứng đầu UN tới Việt Nam trong 2 ngày 22 và 23 tháng 5. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH hôm nay cho VOA Việt ngữ biết FIDH đã gửi thỉnh nguyện thư tới Tổng thư ký Ban Ki-moon trước khi ông đặt chân tới Hà Nội. Ông Andrea Giorgetta.
We convey the message through our office in New York City, so the spokesperson of the UN Secretary General should have this. Despite the fact that
chúng tôi chuyển thông điệp này thông qua văn phòng của mình ở thành phố New York và thỉnh nguyện thư hôm nay chắc đã nằm trong tay người phát ngôn của Tổng thư ký Ban. Trong thư chúng tôi nêu rõ dù Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng không có mấy cơ hội để Liên Hiệp Quốc giao tiếp với chính phủ Hà Nội về vấn đề nhân quyền. Vì vậy, Tổng thư ký Ban nên nhân chuyến thăm lần này nêu vấn đề nhân quyền với các nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ Việt Nam. Trong vô số vấn đề nhân quyền của Việt Nam, chí ít ông Ban nên đề cập tới ba ưu tiên chính là yêu cầu Hà Nội hủy bỏ các điều luật mượn danh an ninh quốc gia để trấn áp nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm và yêu cầu nhà nước Việt Nam chấm dứt các hành động sách nhiễu, hành hung, trấn áp những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền.
Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước chuyến thăm của ông Ban Ki-moon, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đặc biệt bày tỏ quan ngại trước nạn công an bạo hành và tình trạng đàn áp vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. FIDH tố cáo là Hà Nội vẫn tiếp diễn sách nhiễu các bloggers và các nhà hoạt động nhân quyền, thường dùng công an thường phục và côn đồ tấn công giới bất đồng chính kiến, cũng như giam cầm các nhà hoạt động dưới các điều luật mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự về An ninh Quốc gia như Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước và Điều 258 lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Vẫn theo FIDH thì tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng thông qua dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng với nội dung tăng cường siết chặt kiểm soát sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo. Trong thông cáo chung với FIDH, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong liên đoàn FIDH cho rằng, sắc luật này nhằm bịt miệng khóa tay các cộng đồng tôn giáo độc lập, vi phạm trắng trợn nghĩa vụ của Việt Nam chiếu theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Giới hoạt động trong nước chia sẻ lời kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lưu ý tới tình trạng nhân quyền Việt Nam bằng cách lan truyền thỉnh nguyện qua các trang mạng xã hội. Trong số này có cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải với bức hình cầm biểu ngữ mang dòng chữ Việt Nam chà đạp nhân quyền, chào đón ông Ban Ki-moon, mà anh cho biết đã chuyển tới đại diện ngoại giao các nước trước thềm chuyến thăm của ông Ban. Anh Phạm Bá Hải.
Với tư cách làm điều phối viên của Hội cựu tù nhân lương tâm, tôi muốn nhắn đến ông một câu nói rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hết sức nghiêm trọng. Chính quyền Việt Nam năm nay đã sử dụng bạo lực tấn công những người bất đồng chính kiến và máu đã đổ, và ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cần phải chú ý vấn đề này.
Chưa rõ liệu yêu cầu này được đáp ứng ra sao, nhưng đại diện Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế tại châu Á, Andrea Giogrita, khuyến cáo rằng
we think it would be a missed opportunity, and honestly would be quite disappointing if the UN Secretary
sẽ là một sự bỏ lỡ cơ hội và đúng ra là đáng thất vọng nếu Tổng thư ký Ban không nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam lần này. Chúng tôi nghĩ rất cần thiết phải cho Hà Nội biết nhân quyền Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các tiêu chuẩn căn bản của thế giới, và rằng cộng đồng quốc tế không bỏ quên các vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam. Dù ông Ban tới Việt Nam để thảo luận về vấn đề phát triển bền vững và biến đổi khí hậu hay các vấn đề khác như Biển Đông, trong cương vị là quan chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc, ông Ban có nghĩa vụ phải gửi thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ tới Việt Nam về nhân quyền, vì một trong những vai trò chính của Liên Hiệp Quốc là cổ vũ cho nhân quyền trên toàn cầu. Tổng thư ký Ban Ki-moon phải vận dụng thẩm quyền đạo đức của Liên Hiệp Quốc để yêu cầu Hà Nội phải cấp bách giải quyết các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Tin AP hôm nay tường thuật rằng, trong ngày đầu của chuyến công du Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã thảo luận với Chủ tịch nước Trần Tấn Sang về các mối quan tâm liên quan tới an ninh khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông. Ông Ban Ki-moon được AP dẫn lời cho biết, ông nhất mực kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp chủ quyền thông qua đối thoại và theo đúng luật quốc tế, tránh các hoạt động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo truyền thông nhà nước, chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với UN và tăng cường tính hữu hiệu của các nguồn viện trợ Liên Hiệp Quốc trong việc thực thi nghị trình phát triển sau 2015, nhất là trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Hà Nội nói mối quan hệ giữa Việt Nam với UN ngày càng thắt chặt và rằng trong tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc từ năm 1977, Việt Nam đã có nhiều đóng góp thực tế trong các hoạt động của UN, kể cả vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an 2008-2009 và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 2013-2016. Chiếc ghế của Hà Nội tại hội đồng này là đề tài gây tranh cãi giữa các chỉ trích rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới. Dù công nhận còn nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội một mực phủ nhận các cáo buộc về chà đạp nhân quyền.
Trung Quốc và Nga đã tiến hành các cuộc thao diễn hải quân hỗn hợp trong tuần này ở Địa Trung Hải, một dấu hiệu mà một số chuyên gia an ninh cho là hai nước đang tăng cường hợp tác quốc phòng để ứng phó với ưu thế quân sự của Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay có tất cả 10 chiến hạm của Hải quân Nga và Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận kéo dài cả tuần. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói các cuộc diễn tập hỗn hợp tập trung vào an ninh hàng hải, tiếp liệu ngoài khơi, sứ mạng hộ tống và tập trận bằng đạn thật. Mục tiêu của các cuộc thao diễn đó là để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước, có liên quan đến tăng cường ổn định, chống lại những thử thách và đe dọa mới trên biển. Theo nhận định của Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov, phụ tá tư lệnh Hải quân Nga, trước khi khởi đầu các cuộc thao diễn, ông Fedotenkov đang dẫn đầu Hải quân Nga trong cuộc diễn tập. Các cuộc thao diễn Trung-Nga diễn ra vào lúc NATO và các đồng minh cũng đang thực hiện các cuộc tập trận ở châu Âu. Song, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận không nhắm mục tiêu vào bất cứ nước thứ ba nào và không có liên hệ gì với tình hình chính trị trong khu vực. Cựu phụ tá Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Jeffrey Bialos, nói với đài VOA rằng Trung Quốc có thể sử dụng các cuộc tập trận để tìm cách giữ nguyên các chọn lựa chiến lược ở thế sẵn sàng. Có thể Trung Quốc coi đây là một cách để đối lại với tình hình của Hoa Kỳ và giữ thế đứng ở cả hai bên, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói hồi đầu tháng 5 ở Washington rằng các cuộc thao diễn hỗn hợp có thể giúp cả Trung Quốc lẫn Nga đặt mình vào thế chống lại Hoa Kỳ về mặt ngoại giao. Nếu ta nhìn vào nội dung các cuộc thao diễn này, họ tăng cường kỹ năng của quân đội, họ cũng có hợp tác về thiết bị, họ có thể mời một nước thứ ba tham gia. Nhưng ông Richard White, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chính trị Quân sự của Viện Hudson, nói với đài VOA rằng Bắc Kinh và Moscow sẽ không trở thành các đồng minh quân sự, bất chấp những quan hệ quốc phòng được tăng cường. Ông nói, các cuộc thao diễn của họ vững mạnh hơn ở biển Hoa Đông, ngoài khơi Trung Quốc, nhưng khác hẳn những gì Hoa Kỳ sẽ làm với Nhật Bản hay các đồng minh NATO của chúng ta. Trung Quốc và Nga không thử nghiệm hợp tác quân sự trong bất kỳ khả năng nào. Các chuyên gia nói, Nga đã tăng cường hợp tác với phía Trung Quốc, cả trong các lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự, và ban giao giữa Moscow và Hoa Kỳ đã xấu đi vào lúc xảy ra vụ đối đầu về Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin và đối tác Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình vừa ký nhiều thỏa thuận kinh tế lớn sau khi ông Putin nồng nhiệt nghênh tiếp ông Tập Cận Bình tại cuộc duyệt binh chiến thắng hồi đầu tháng này. Quân đội Trung Quốc đã diễn hành tại Quảng Trường Đỏ trong dịp này. Trung Quốc cũng đã mời quân đội Nga diễn hành trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9 để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai.
Trong số khoảng 3.000 thuyền nhân đã đổ bộ lên Thái Lan, Indonesia và Malaysia trong những tuần lễ vừa qua, khoảng một nửa là người sắc tộc Rohingya đi lánh nạn bị ngược đái ở Myanmar, còn lại là những người đàn ông Bangladesh đang tuyệt vọng tìm cách để nuôi sống gia đình, khiến họ thực hiện hành trình nguy hiểm bằng đường biển. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Một số lớn đàn ông từ Bangladesh lên thuyền với hy vọng đến được Malaysia để kiếm việc. Trong thuyền của chúng tôi, số người Bangladesh vượt trội số người từ Myanmar. Trong số 160 hay 170 người, có tới 116 người đàn ông Bangladesh. Đó là lời kể của anh Ibrahim Hossein, một người Bangladesh trẻ tuổi đã ở trên thuyền của các tay buôn bán người từ hơn một tháng nay. Nhóm đàn ông Bangladesh, trong đó có Hossein, được đội tuần duyên Bangladesh giải cứu từ một chiếc thuyền ở Vịnh Bengal hồi tuần trước sau khi bị đội thủy thủ bỏ rơi, có thể là vì vụ trấn áp các mạng lưới buôn bán người ở Thái Lan. Anh Hossein nói với đài VOA, tôi nghe từ nhiều nguồn tin có bao nhiêu người đã tìm được việc làm tốt ở Malaysia sau khi đến đó bằng các tàu lưới cá. Vì thế, với hy vọng tìm được một việc làm ở Malaysia, tôi cũng cố gắng để đến được như thế. Mặc dù chiếc thuyền chở Hossein không đến được Thái Lan, nhiều người đàn ông Bangladesh khác đã tìm cách đến được các bờ biển của các nước Đông Nam châu Á trong những ngày gần đây. Tuần trước, sau khi ba chiếc thuyền chở đầy người lặng lẽ đổ bộ lên hòn đảo Langkawi của Malaysia, nhà chức trách đã tìm thấy trong số 1.018 thuyền nhân có 463 người là đàn ông thuộc sắc tộc Rohingya, đàn bà và trẻ em từ Myanmar và 555 người từ Bangladesh. Hồi đầu tháng này, Tổ chức Di trú Quốc tế gọi tắt là IOM ước tính có khoảng 8.000 người từ Myanmar và Bangladesh vẫn còn lênh đênh trong vịnh Bengal và biển Andaman. Trưởng phái bộ IOM ở Thái Lan, ông Jeffrey Lebowitz, cho biết con số người di trú Bangladesh muốn đến Malaysia trên các tàu thuyền của bọn buôn bán người đã tăng vọt trong hai năm vừa qua. Ông Lebowitz nói, nếu ta quay trở lại cách nay 3 năm hay 5 năm, có chừng 2.000 đến 3.000 người ra đi mỗi năm trên những tàu thuyền này. Trong 6 hay 8 tháng vừa qua, họ đã lên đường với mức độ từ 7 đến 8.000 người một tháng. Vì thế đã có sự gia tăng đáng kể về số người, nhất là người Bangladesh trong hai năm vừa qua. Malaysia từng là nơi đến của công nhân di trú Hồi giáo nghèo. Người sắc tộc Rohingya ở Myanmar bắt đầu vào Malaysia một cách bất hợp pháp để tìm việc vào đầu thập niên 1990. Cảnh sát Bangladesh cho hay họ nhận thấy rằng đàn ông Bangladesh bắt đầu cùng với người Rohingya đáp những chuyến tàu thuyền cách đây khoảng 6-7 năm. Ông Tufail Ahmed, thanh tra cảnh sát quận Cox Bazar, nói với đài VOA. Theo gót người Rohingya, một số người Bangladesh bắt đầu đi tàu thuyền khoảng năm 2008 hay năm 2009. Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy chính vào năm 2012 mà số đàn ông Bangladesh từ nhiều quận khác nhau lên đường đến Malaysia với số lượng đông đảo. Khoảng 1/4 trong số 160 triệu người ở Bangladesh sống dưới mức nghèo khó. Thiên tai thường xảy ra như lụt lội và bão tố đã làm cho đời sống ngày càng khó khăn đối với nhiều người, khiến một số đông ra nước ngoài để tìm cơ hội tốt hơn. Những nước như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Oman, Jordan, Singapore và Malaysia lâu nay vẫn là nơi nhắm đến của đa số lao động di trú Bangladesh. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, đa số các nước này bắt đầu giảm lượng lao động nhập cư từ Bangladesh trong những năm gần đây. Năm 2008, theo một số liệu của chính phủ, hơn 879.000 người Bangladesh làm việc ở nước ngoài, hầu hết ở các nước vùng vịnh. Nhưng năm 2014, con số đó sụt xuống chỉ còn 425.000. Tiếp theo một sự tạm ngưng trong 6 năm đến năm 2013, Malaysia lại tiếp tục mướn lao động từ Bangladesh. Tuy nhiên, tiến trình xuất khẩu lao động qua Malaysia đã rất chậm chạp, chỉ có khoảng 7.000 người Bangladesh được phép nhập cư trong 2 năm vừa qua. Trong khi công nhân mất hy vọng tìm được công việc bằng đường lối di trú hợp pháp, những người đàn ông Bangladesh vô vọng tìm cách vào Malaysia một cách bất hợp pháp qua các tàu thuyền của bọn đưa lậu người. Những tay đưa lậu người thường chở người Rohingya và sau đó là người Bangladesh bằng đường biển đến Thái Lan, rồi đi bằng đường bộ qua Malaysia. Nhưng sau khi Thái Lan bắt đầu trấn áp tuyến đường di dân hồi gần đây, các tay đưa lậu người đang dùng các tuyến đường biển để tìm cách đưa người qua Malaysia. Con đường di trú bất hợp pháp đến Thái Lan và Malaysia lâu nay vẫn đầy bất trắc. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết trong năm ngoái có 540 thuyền nhân trên đường đi Malaysia đã chết trong vịnh Bengal vì đói, mất nước, bệnh tật và bị tra tấn dưới tay các thủy thủ đoàn và các tay đưa lậu người. Những người sống sót nói với Liên Hợp Quốc rằng có khoảng 300 người từ Bangladesh và Myanmar đã chết ngoài biển trong quý đầu năm nay. Sau vụ phát hiện mới đây hàng chục xác người trong các nấm mồ tập thể ở Nam Bộ Thái Lan, điều đã trở nên rõ ràng là dân di trú từ Bangladesh và Myanmar cũng bỏ mình trên đất liền. Ông Mohammed Sadiduzzaman, một cựu thành viên của đảng dân tộc Bangladesh, nói sự vô vọng của những người đi tìm việc làm ở nước ngoài đã kéo dài mùa đi biển của các tàu thuyền hướng về phía Malaysia, khiến cho cuộc hành trình thêm phần nguy hiểm. Ông nói, cho đến cách nay 1 hay 2 năm, tàu thuyền chở người đến Malaysia vẫn khởi hành từ Bangladesh thường chỉ trong mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 2 là lúc biển lặng. Nhưng nay các tàu thuyền bất hợp pháp chạy suốt năm với số người Bangladesh ngày càng tăng tìm cách đến Malaysia. Ông Abdul Hakim, một người kéo xe ở xã Khutakhali thuộc Cox Bazar, nói ông dự định lên đường đi Malaysia vào mùa đông tới. Ông Hakim nói, tôi không thể nuôi sống gia đình bằng thu nhập ít ỏi ở Bangladesh. Tình hình việc làm ở đây rất u ám. Một số người tôi biết đang làm việc ở Malaysia rất tốt và họ gửi khá nhiều tiền về nước. Vì thế tôi quyết định xuống thuyền đi Malaysia. Ông nói thêm rằng, ông biết rõ về những hiểm nguy dọc theo tuyến đường bất hợp pháp đến Malaysia mà vẫn có ý định ra đi. Có quá nhiều người đã thay đổi được vận mệnh qua việc chấp nhận những rủi ro như thế. Đời sống đầy những rủi ro, tôi vui lòng chấp nhận rủi ro trên đường đi Malaysia.
Tuần này, Nam Triều Tiên đánh dấu 35 năm ngày xảy ra một vụ biểu tình đã đưa đến chết chóc. Vụ nổi dậy Gwangju được cho là có công mở đầu cho cuộc cách mạng dân chủ trong nước sau khi bị trấn áp tàn bạo dưới tay các nhà lãnh đạo quân sự trước đây. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Jason Strother, một số quan sát viên lo ngại rằng gần đây nền dân chủ đã bị xói mòn. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Một buổi lễ vinh danh những người đã mất mạng trong vụ nổi dậy Gwangju diễn ra tại hiện trường vụ trấn áp của chính phủ. Ông Chion Yihang nhắc lại ngày ông bị kẹt giữa cuộc giao tranh giữa những người biểu tình và quân đội Nam Triều Tiên.
Tôi còn nhớ đang trên đường đi làm vào ngày 18 tháng 5 năm 1980 khi binh sĩ nhảy dù vào thành phố. Họ bắt đầu đuổi theo tôi.
Quỹ kỷ niệm ngày 18 tháng 5 cho biết ít nhất 14 người đã bị giết khi binh sĩ chiếm lại thành phố từ tay người biểu tình chống đối chế độ độc tài quân Việt. Hàng chục người khác bị mất tích và khoảng 4.000 thường dân bị thương vong trong cuộc giao tranh, phải 9 ngày sau mới kết thúc. Vào lúc đó, Seoul gán cho cuộc biểu tình là thân cộng. Đó là một lý do vì sao một số cường quốc bên ngoài như Hoa Kỳ
không lên án vụ trấn áp. Đó là theo nhận định của ông George Kasiafikas, tác giả cuốn sách Asia's Unknown Uprisings, xin tạm dịch là những cuộc nổi dậy vô danh ở châu Á.
They were very much worried that democracy in Korea, in South Korea, would mean a
Họ rất lấy làm lo ngại rằng một nền dân chủ ở Triều Tiên, ở Nam Triều Tiên sẽ có nghĩa là một chế độ thù nghịch với Hoa Kỳ.
Ông Kasiafikas nói thêm rằng nếu không xảy ra vụ nổi dậy Gwangju thì ngày nay Nam Triều Tiên sẽ không là một nền dân chủ. Nhưng ông và các quan sát viên khác cho rằng họ lo ngại về lề lối xử lý các vụ biểu tình hiện nay ở nước này. Hồi tháng 4, cảnh sát chống bạo động Nam Triều Tiên đã dùng sức mạnh trấn dẹp một cuộc biểu tình của các gia đình những người tử nạn trên chuyến phà Sewol. Hội ân xá quốc tế lên án hành động của chính phủ và nêu quan ngại về quyền tự do phát biểu ở Nam Triều Tiên. Một số người tham gia cuộc nổi dậy Gwangju như ông Na Il-sung nói vụ này và các vụ việc khác vừa xảy ra hồi gần đây khiến cho sự hy sinh của họ dường như vô ích.
역사의 진보가 있었지만
Đã 35 năm rồi kể từ cuộc biểu tình của chúng tôi, và chúng ta đã đạt được tiến bộ. Nam Triều Tiên đã là một nền dân chủ, nhưng tôi cảm thấy tiến bộ này đang bị đảo ngược. Và với tư cách một người sống sót, tôi lấy làm lo ngại.
Ông Na nói thêm rằng nền dân chủ ở Nam Triều Tiên là một điều vẫn cần phải tranh đấu mới có được.
Cũng liên quan tới Nam Triều Tiên, một tòa phúc thẩm của nước này đã treo bản án tù đối với một cựu giám đốc điều hành của hãng hàng không Nam Triều Tiên, là người đã trì hoãn một chuyến bay vì giận dữ về cách bà được phục vụ hạt macadamia hồi năm ngoái. Bà Cho Hyun A bị tuyên phạt một năm tù giam hồi tháng 2 sau khi ra lệnh cho một chuyến bay phải trở về cổng ở phi trường New York hôm 5 tháng 12 để đuổi ra khỏi máy bay một tiếp viên hàng không đã trao cho bà một gói hạt macadamia thay vì để vào dĩa khi phục vụ bà tại khu ghế hạng nhất của chuyến bay. Tòa phúc thẩm Nam Triều Tiên hôm nay đã giảm bản án xuống còn 10 tháng, rồi sau đó treo bản án mới tuyên trong 2 năm sau khi ra phán quyết rằng hành động của bà Cho không làm thay đổi chuyến bay. Bà Cho được phóng thích hôm nay sau khi trải qua 5 tháng tù. Bà Cho còn bị buộc tội là cản trở công lý và tấn công một thành viên của phi hành đoàn. Sau phán quyết, bà được thả ra khỏi nhà tù ngay lập tức. Bà Cho là trưởng nữ của chủ tịch Korean Air. Bà nắm chức vụ phó chủ tịch đặc trách các dịch vụ trên máy bay trước sự cố được biết đến sau này là cơn thịnh nộ macadamia. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục người trong một loạt vụ bố giáp nhắm vào các doanh nhân và nhiều người khác được tin là có liên hệ với một giáo sĩ Hồi giáo bị tố cáo là đang có âm mưu lật đổ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách nói rằng chiến dịch được phát động hôm nay tập trung vào tỉnh Konya. Trách lệnh bắt giữ được ban hành đối với một số người, kể cả nhiều giới chức cảnh sát. Các nghi can bị cáo buộc là có liên hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ, người bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tố cáo là đang âm mưu lật đổ chính phủ. Các cuộc bố giáp được tiến hành tại Konya và ít nhất 10 tỉnh khác. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức chỉ định Tunisia là một đồng minh chủ yếu không thuộc khối NATO của Hoa Kỳ. Ông ca ngợi những cải cách dân chủ của nước này tiếp theo sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Ông Obama đã gặp Tổng thống Tunisia Beji Kassit Essebsi tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua. Tổng thống Mỹ nói hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của vấn đề an ninh và của quyết định vừa kể xét tình hình bất ổn trong khu vực. Ông nói điều quan trọng là hai nước phải tiếp tục quan hệ đối tác hiệu quả trong các nỗ lực chống khủng bố, nhưng đồng thời cũng cố gắng làm ổn định hóa tình hình Libya dựa trên để tránh nước này rơi vào tình trạng thất bại. Các công dân Ireland hôm nay sẽ biểu quyết liệu có nên sửa đổi hiến pháp để cho phép các cuộc hôn nhân đồng giới tính tại quốc gia vẫn bảo thủ về mặt xã hội này. Nếu các phiếu thuận vượt trội trong cuộc trưng cầu dân Ý, Ireland sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chấp thuận hôn nhân đồng giới tính bằng một cuộc trưng cầu dân Ý. Tại Âu Châu, hôn nhân đồng giới tính được coi là hợp pháp tại hơn một chục nước. Hôn nhân đồng giới tính cũng đang được hợp pháp hóa tại Argentina, Brazil, Canada, New Zealand, Nam Phi và Uruguay.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Rồi là Ed Sheeran qua nhạc phẩm Thinking Out Loud. Thưa quý vị, các cầu thủ bóng đá nữ đang là tâm điểm khi vòng loại cho giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup dành cho nữ đang chuẩn bị diễn ra. Trong khi Liên đoàn bóng đá thế giới bốc thăm chia bảng đấu cho vòng loại của giải đấu này, thì các đội bóng đang chuẩn bị tập luyện và thi đấu giao hữu với nhau. Một trong những trận đấu giao hữu gần đây nhất là giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ của Úc. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong chuyên mục thể thao tuần này với Tấn Trương.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện đội tuyển bóng đá nữ Úc dội mưa gôn 11-0 vào lưới đội Việt Nam. Matildas, đội tuyển bóng đá nữ của Australia, tăng sự tự tin bằng chiến thắng 11-0 trong trận giao hữu cuối trên sân nhà với đội tuyển Việt Nam trước khi lên đường tranh World Cup sẽ diễn ra tại Canada từ ngày 6 tháng 6 đến 5 tháng 7 sắp tới. Chỉ nội trong 9 phút đầu của trận đấu, các cô Matildas đã ghi 6 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu trong trời mưa lớn trên sân vận động Coogara Oval ở Sydney, Matildas nâng tỷ số lên thành 9-0. Tiền đạo Michelle Heyman lần đầu tiên ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu kể từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Các tuyển thủ ghi được 2 bàn thắng trong trận này là Sam Kerr và Lisa Devana. Các cô Matildas có thể hình, thể lực và kỹ thuật vượt trội so với các nữ tuyển thủ Việt Nam. Trong trận đấu tập với đội tuyển Việt Nam hôm thứ Ba trước đó, đội Úc đã thắng 4-0. Tuy nhiên, trong trận mưa gôn chiều tối thứ Năm, có những pha xử lý thiếu hợp lý của thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của Việt Nam. Đội tuyển Úc sẽ lên đường sang Canada vào thứ Bảy này để làm nhiệm vụ lớn hơn và khó khăn hơn nhiều. Trước tiên là phải vượt qua được bảng tử thần. Đội Úc ở chung bảng với đội Mỹ, đội mạnh châu Âu là Thụy Điển và vô địch châu Phi là Nigeria. Trận đầu tiên của Matildas là đấu với đội số 1 thế giới, đội tuyển Mỹ, vào ngày 9 tháng 6. Sơ lược bảng B của World Cup bóng đá nữ 2015. Trước khi vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 khởi tranh, bảng B được xem là bảng có 4 đội không đồng đều, xét về thành tích. Trong đó có một trong những ứng cử viên cho chức vô địch là đội tuyển Đức. Cựu vô địch World Cup là Na Uy. Đội đại diện cho châu Phi lần đầu tiên đến World Cup là Côte d'Ivoire và đội đầu tiên của Đông Nam Á đến World Cup là Thái Lan. Côte d'Ivoire là một trong hai đội phi châu lần đầu tiên đến World Cup. Các tuyển thủ Côte d'Ivoire đã giành được tấm vé đi Canada bằng một tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Côte d'Ivoire đã loại đương kim vô địch châu Phi là Guinea Xích Đạo để giành một suất trong giải vô địch châu Phi hồi tháng 10 năm ngoái. Bước vào trận tranh hạng 3, các nữ tuyển thủ Côte d'Ivoire đã xuất sắc chống đỡ các đợt tấn công tới thấp của đội mạnh Nam Phi. Cho đến khi chỉ còn 6 phút nữa trước khi trận đấu kết thúc thì họ đã ghi một bàn thắng quyết định để đoạt giải 3 của châu lục và giành một suất đi Canada tranh World Cup. Estelle Nahi và Tia Ines là hai mũi nhọn thường gây khó khăn cho hàng phòng thủ đối phương trong giải vô địch châu Phi. Huấn luyện viên Clementine Touré của Côte d'Ivoire là một trong số ít huấn luyện viên trưởng là nữ giới đưa đội tuyển quốc gia đến tranh World Cup 2015. Một số nhà bình luận cho rằng kinh nghiệm còn non trẻ của Côte d'Ivoire trên sân cỏ quốc tế sẽ không giúp đội tuyển nữ châu Phi này tiến xa. Đó cũng là những bình luận về đội tuyển quốc gia Tây Phi này khi họ bắt đầu hành trình tranh vé đi Canada. Đội tuyển Đức, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đưa đến Canada một đội hình mạnh với các cầu thủ có chiều cao, thể lực tốt, có khả năng phòng thủ chặt, tấn công tổng lực. Đội tuyển Đức hai lần vô địch thế giới liên tiếp vào năm 2003 và 2007, nhưng Đức đã không lặp lại được chiến thắng đó lần thứ ba khi họ làm chủ nhà World Cup 2011. Họ đã bị đội nữ Nhật Bản chần lại bằng tỷ số 1-0 ở tứ kết. Sylvia Nied, huấn luyện viên đã đưa Đức đến chức vô địch năm 2007, tiếp tục dẫn dắt đội Đức đến World Cup 2015. Nhưng sau thất bại năm 2011, bà Nies đã có nhiều thay đổi và củng cố lại đội hình cho cuộc hành trình Canada. Các tuyển thủ giành về chức vô địch Euro 2013 cho Đức sẽ có mặt trong đội hình thi đấu ở Canada, ngoại trừ tiền đạo Nadine Kessler đang bị chấn thương. Đây là một lợi thế nữa của đội Đức khi các tuyển thủ thi đấu gắn bó với nhau. Na Uy là một đội bóng mạnh của thập niên 1990 nhưng đã không duy trì được như vậy trong thập niên qua. Nhưng khi ông Ivan Pellerud trở lại dẫn dắt đội tuyển Na Uy từ tháng 12 năm 2012, các tuyển thủ Na Uy đã tìm lại được mạch chiến thắng, trong đó có thành tích hạng nhì Euro 2013 gây ngạc nhiên. Huấn luyện viên Pellerud đã đưa Na Uy đến danh hiệu vô địch World Cup năm 1995 khi ông dẫn dắt đội tuyển này lần thứ nhất. Ông cũng là người đưa đội tuyển Canada đến hạng tư ở World Cup năm 2003. Thái Lan được đánh giá là đội yếu nhất bảng B và yếu nhất vòng chung kết. Thái Lan là đội đầu tiên của khu vực Đông Nam Á tranh được suất dự World Cup.
Tại Cúp Châu Á, đội Thái Lan đã thua 2 trận đầu với tỷ số 7-0 trước Trung Quốc và 4-0 trước Nam Triều Tiên. Chiến thắng Myanmar 2-1 mang về hạng 5 cho Thái Lan. Để tiếp đến, đội tuyển Thái đã hạ Việt Nam 2-1 để giành suất thứ 5 và là suất cuối cùng của châu Á đi dự World Cup. Tuổi trung bình của đội tuyển Thái Lan là 22 và là một trong những đội có tuổi trung bình trẻ nhất của vòng chung kết. Bà Nuegriat Sathongyuan là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái. Cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình là tiền đạo Kenchana Sungoen đang thi đấu ở Nhật Bản, người đã ghi cả 2 bàn thắng quyết định vào lưới đội tuyển Việt Nam để giành chiếc vé cho Thái Lan đi dự World Cup. Sơ lược bảng C của World Cup bóng đá nữ 2015. Bảng C có đương kim vô địch Nhật Bản, đội bóng châu Âu đang lên là Thụy Sĩ, đội mạnh của châu Phi là Cameroon và đội bị đánh giá thấp hơn là Ecuador. Trong tư cách đến bảo vệ danh hiệu vô địch, đội Nhật Bản được các đối thủ nghiên cứu rất kỹ cũng như được truyền thông soi rọi từ mọi góc độ. Người hâm mộ cũng đang mong chờ xem các tuyển thủ Nhật Bản sẽ vượt qua những áp lực đó như thế nào. Trong hành trình đến Canada, nhà đương kim vô địch gần như nắm chắc một suất đi Canada khi họ chỉ cần giữ một trong hai vị trí dẫn đầu tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2014. Tuy nhiên, sau trận hòa 2-2 chật vật với Australia ở vòng ngoài, các nhà vô địch thế giới đã trút 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam và 7 bàn vào lưới đội Jordan. Ở trận chung kết, Nhật Bản đã thắng Australia 1-0 để lần đầu tiên mang chiếc cúp vô địch châu Á về xếp bên cạnh chiếc World Cup trước khi họ đi bảo vệ chiếc vô địch tại vòng chung kết thế giới 2015. Năm 2007, Nhật Bản phát động kế hoạch phát triển bóng đá nữ chú trọng vào kỹ thuật, tốc độ và phối hợp nhỏ. Kế hoạch đó đã đưa Nhật Bản đến chức vô địch năm 2011 và đội Nhật sẽ tiếp tục trường phái thi đấu đó vào mùa hè này. Các nhà chuyên môn đánh giá rằng đội tuyển Nhật vẫn gặp khó khăn về thể lực khi phải đấu với các đội có thể hình thể lực lấn át. Thụy Sĩ là lần đầu tiên đến World Cup nhưng không bị xem là một đội trung bình. Với một đội hình có nhiều cầu thủ xuất sắc, thi đấu tự tin, Thụy Sĩ có thể sẽ gây được ấn tượng sâu sắc trong lần ra quân World Cup này. Ở vòng loại tranh suất dự World Cup, Thụy Sĩ giành được 28 trên tổng số 30 điểm tuyệt đối và trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành được suất đi Canada. Trong bảng đấu vòng loại, Thụy Sĩ có hai đội từng dự World Cup là Đan Mạch và Iceland, nhưng Thụy Sĩ đã thắng giòn giả 9 trận, có tổng số bàn thắng thua vượt trội là 53-1. Trong suốt 24 trận đấu từ tháng 3 năm 2013 đến nay, Thụy Sĩ chỉ có một trận không ghi được bàn thắng, còn lại đã thắng tất cả. Thụy Sĩ đến World Cup bóng đá nữ cũng giống như đội tuyển Nam, nước này đến Brazil năm 2014, được xem là đội chưa có thành tích vang dội trước đó, nhưng là đội được trông đợi sẽ gây khó khăn cho các đối thủ và làm nên những điều bất ngờ. Cameroon tích lũy được nhiều kinh nghiệm tại Olympic London 2012 và nay châu Phi đang trông đợi đại diện này phát huy tại Canada năm 2015. Đội nữ Cameroon luôn là ứng cử viên vô địch châu lục nhưng đây mới là lần đầu tiên đến được World Cup. Kể cả lần tranh vé đi Canada này, Cameroon đã phải chật vật ở vòng sơ loại, tiếp đến thắng Senegal để vào vòng chung kết khu vực châu Phi. Cameroon tiếp đến đã thua Nam Phi 2-0, thắng Algeria để vào bán kết và đã thắng Cote d'Ivoire để vào chung kết và cuối cùng giành được hạng nhì. Ecuador cũng là lần đầu tiên đến World Cup và bị xem là đội yếu trong bảng C. Năm ngoái không mấy ai trông đợi Ecuador tranh được suất đi Canada. Tính đến tháng 6, đội nữ Ecuador vẫn đứng thứ 125 trên bảng xếp hạng toàn cầu của FIFA. Nhưng hồi tháng 2 năm nay, trong tư cách là đội tuyển của nước chủ nhà giải vô địch bóng đá nữ Copa America, Ecuador đã giành được hạng thứ 3, giành quyền đấu loại trực tiếp với Trinidad và Tobago để tranh vé dự World Cup. Các tuyển thủ Ecuador đến Canada với khẩu hiệu "Không gì ngăn cản được chúng ta".
Thưa quý vị, trong tạp chí Thanh niên tuần này, Cha My có cuộc trò chuyện với giáo sư Duy Nguyễn, người Mỹ gốc Việt duy nhất là nạn nhân sống sót trong vụ lật tàu Amtrak do trật đường ray ở Philadelphia hồi tuần trước gây xôn xao dư luận. Mời quý vị nghe những chia sẻ của giáo sư Nguyễn về trải nghiệm này.
Một nạn nhân gốc Việt may mắn sống sót sau vụ xe lửa trật đường ray hôm 12 tháng 5 ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, bày tỏ cảm kích về các người Mỹ ứng phó với thảm họa. Và nói rằng tai nạn khiến 8 người chết và hơn 200 người bị thương, dù kinh hoàng, nhưng không làm ông mất niềm tin về an toàn ngành đường sắt Hoa Kỳ. Giáo sư Duy Nguyễn, 39 tuổi, thuộc trường Đại học Temple, New Jersey, đang trên đường từ thủ đô Washington, D.C. về nhà sau khi tham dự một hội nghị của Tòa Bạch Ốc liên quan đến chương trình sáng kiến cho người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương, thì chiếc xe lửa Amtrak bất ngờ bị lật, hất tung hành khách và biến các toa xe thành một đống sắt vụn. Trong nhiều năm nay, giáo sư Nguyễn là một hành khách quen thuộc, thường sử dụng dịch vụ Amtrak nối liền hành lang Đông Bắc bận rộn, bao gồm Boston, New York và Washington, để thăm viếng gia đình hay tham dự hội họp ở khu vực thủ đô. Đến với tạp chí thanh niên Đài VOA hôm nay, giáo sư Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm khủng khiếp nhớ đời trong vụ tai nạn xe lửa Amtrak gây chú ý công luận.
Tôi đã đi họp đó từ buổi sáng tới chiều, rồi lên xe lửa để đi về. Tôi làm ở Philadelphia, nhà tôi là New Jersey. Cứ đi thường xuyên cũng mấy chục năm nay. Muốn đi qua đi lại, mà muốn đi nhanh, khỏi lo gì lái xe, mình khỏi lo gì bị tai nạn gì, thì mình đi xe lửa. Đâu có lo, không có lo gì hết.
Tức nào giờ mình rất là yên tâm, đây là lần đầu tiên.
Dĩ nhiên yên tâm.
Lần đầu tiên kinh qua một cái kinh nghiệm rất là hãi hùng như vậy.
Mình đâu có tưởng tượng đi xe lửa mà bị đụng.
Tai nạn xảy ra như thế nào, những cái tình tiết mà ông có thể gọi là nhớ nhất?
Cái bữa đó là mới đi khỏi cái ghe xe lửa ở Phila. Lúc đó thì tôi cảm thấy cái xe lửa nghiêng cái bên tay mặt. Tôi thì ngồi trong cái xe cuối cùng.
Mà ngay lúc đó ông có định thần được là chuyện gì không hay đang xảy ra không?
Ngay lúc đó là tôi thấy có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra.
Thế cái phản ứng đầu tiên của ông lúc đó như thế nào?
Ngay cái lúc mà mới nghiêng thì không ai nói gì hết. Vâng. Không ai biết.
Không có thông báo gì tức thời lúc đó.
Không có thông báo, không có thông báo.
Vâng. Không có ai. Cái lúc mà xảy ra tai nạn đó thì chuyến xe đang chạy với cái tốc độ là 100 km một giờ.
Dạ, hơn 100 km.
Như vậy thì cái lúc mà bắt đầu nó hơi lung lay, nó hơi lắc lư với cái tốc độ lớn như vậy đó thì mọi chuyện nó đổ nhào ngay lập tức hay là nó có một cái thời gian cho người ta bình tĩnh trước khi mọi chuyện nó ập tới ạ?
Tôi thì cảm thấy là cũng khá nhanh. Tôi thì bị lẫn qua phía bên tay mặt của chiếc xe. Rồi khi mà tất cả đều ngưng thì điện là đã cúp. Thiên hạ đầu kiếm người thân của họ. Cứ người thì kiếm mấy cái đồ của họ. Tôi thì lúc đó tôi biết là tôi bị cắt ở trên cái đầu. Tôi chảy máu nhiều. Mà cái lưng thì đau. Chảy máu. Tôi không biết cái điện thoại nó đi đâu. Tôi không biết cái computer đi đâu. Cái bị không biết ở đâu. Mà tôi biết là tôi phải ra khỏi cái xe. Tôi biết là tôi cần đi cấp cứu. Ở trong xe cái gì cũng đổ lên hết. Cái mấy cái ghế thì nó không còn chặt nữa. Nó bị lọt cái xe. Nó đã ngừng rồi. Thiên hạ kiếm đường để ra khỏi xe.
Lúc đó thì xe có chấn động mạnh không? Hay chỉ lung lay và nghiêng qua
thôi? Chấn động mạnh lắm. Tôi bị cắt trên đầu. Chảy máu nhiều. Máu nhiều lắm. Cái xe mà tôi ngồi và lật nghiêng đỡ ra, tôi đi ra khỏi ngay lúc đó.
Lúc mà mình thoát thân ra đó là ở ngay cái đường hầm rất là tối.
Tối không thấy đường, vâng. Đâu biết là mình ở đâu.
Khi mà lần ra được bên ngoài rồi đó, mọi người có phải chờ đợi lâu không trước khi lực lượng cứu hộ tới?
Tôi cảm thấy như là cũng lâu. Lúc đó thì thấy mấy cái máy bay trực thăng dọi mấy cái đèn ở dưới để họ thấy đường được. Tôi ngồi ngoài đó gọi vợ tôi mượn cái điện thoại của người khác thì tôi nghe mấy cái xe cảnh sát trên đường tới. Mà cái thời gian thì mình cảm thấy cũng lâu tại vì tôi ngồi đó tôi biết là tôi đang chảy máu.
Lực lượng cứu hộ đưa giáo sư nhập viện và ông phải lưu lại bệnh viện bao lâu để chữa trị vết thương của mình?
Tôi vô đó là tối thứ ba, chiều thứ tư tôi về rồi. Tôi thì bị gãy mấy xương sống không cần mổ. Rồi trên đầu thì tôi bị người ta khâu mấy cái vết thương vậy.
Hồi tưởng lại những gì mà chính mình đã kinh qua thì cái cảm giác của ông như thế nào?
Có cái hình của tôi khi mà hai người cảnh sát giúp tôi đã đi ra khỏi cái đường xe lửa để đi ra tới cái đường để người ta có thể chở tôi đi bệnh viện. Rồi cái hình đó cứ đăng trên New York Times rồi ở đâu người ta cũng dùng hết. Chiếu trên CNN, CBS. Người ta ở bên Mỹ, người ta đọc báo thấy hình của tôi rồi gọi hỏi thăm. Tôi không có tính được. Lên xe lửa lúc 7 giờ chiều thứ ba, ngày thứ tư, cái tin tức này là đi vòng thế giới. Là vui là tại vì thứ tư là đã đi về tới nhà rồi. Tôi cũng có may là không có bị tệ hơn. Là nếu mà tôi không có ngồi phía đằng sau xe thì dĩ nhiên là bị tai nạn tệ hơn. Nếu mà cảnh sát không có tới nhanh hơn hoặc là họ phải lo về bệnh nhân khác trước tôi là có thể tệ hơn. Cái này đã tệ rồi và cái này cũng khá nặng rồi.
Sau những gì diễn ra đó thì ông nhận xét như thế nào về an toàn giao thông đường sắt ở Mỹ?
Ngay bây giờ thì tôi chưa có sẵn sàng để đi đường Amtrak. Hy vọng là trước sau là cũng đi được. Tại vì tôi thì ở New Jersey, mà gia đình thì ở dưới DC. Thành ra đi qua, đi lại, đi xe lửa thì dễ nhất, tiện nhất. nhanh nhất, nhanh hơn lái xe thì cũng mệt.
Thế ông nhận xét như thế nào về cách đáp ứng khẩn cấp của giới hữu trách Mỹ?
Mấy người cảnh sát người ta tới cũng nhanh, người ta lo lắng. Khi ông cảnh sát nói tôi là ông sẽ lo, ông sẽ đứng đây, ông sẽ không đi xa. Rồi khi ông đó giúp phía bên tay mặt, cái người kia thì giúp phía bên tay trái, rồi giúp tôi để đi ra khỏi.
Tai nạn nó xảy ra đó, nghĩ lại thì không những là mình có những cái hình ảnh về cái sự thảm khốc, về những cái sự đau lòng của cái tai nạn, nhưng mà mình nhìn lại tai nạn thì mình cũng thấy qua đó những cái hình ảnh của tình người, của nghiệp vụ, của kỹ thuật. Ông nhận xét như thế nào về những cái vấn đề này trong cái lĩnh vực an toàn đường sắt của Mỹ?
Thiên hạ mà trên xe lửa ai cũng giúp nhau hết. Cái mấy người khi mà ra khỏi xe rồi, người ta cũng lo lắng. Mấy người cảnh sát lo lắng. Khi mà tới bệnh viện, mấy người y tá, mấy người bác sĩ, ai cũng trong nhà thương, người ta cũng lo lắm. Rồi mấy cái đó thì tốt. Cái technology thì mấy bữa nay thì đọc báo rồi thấy là có thể có cái xe lửa mà an toàn nhiều hơn nếu mà người ta dùng mấy cái máy để theo dõi cái xe lửa nó đi nhanh bao nhiêu. Tôi nghĩ là nếu mà chính phủ mà giúp Amtrak dùng mấy cái máy đó thì cái đó mới quan trọng.
Ở Việt Nam, khi mà nói tới những cái phương tiện vận chuyển công cộng đó thì người ta hay lo ngại lắm. Bước lên xe buýt hay là đặc biệt là đi xe đò ha. Yeah. Rồi bây giờ là đi taxi, mọi người cũng nơm nớp lo sợ tại vì cái tính an toàn và những cái luật lệ tiêu chuẩn về an toàn nó không bảo đảm. Thế còn ở đây chẳng hạn là một nạn nhân trong một vụ tai nạn phương tiện công cộng như vậy đó, ông có quan ngại gì không về giao thông công cộng ở Hoa Kỳ?
Tôi không có quan ngại gì về cái thông cộng ở Hoa Kỳ. Tại vì tôi là cái chuyện nạn thì mấy người cũng giúp, từ cảnh sát, từ mấy người mà lái xe cứu thương. Tôi hy vọng là trong tương lai mình ở đây người ta sẽ kiếm cách để làm cái xe lửa an toàn hơn. Đây bây giờ đã an toàn, cũng khá an toàn rồi.
Thế mình nói về cái tai nạn xảy ra, cái cách họ giải quyết ngay cái lúc đó, họ ứng phó khẩn cấp như thế nào? Thế còn những cái biện pháp giải quyết hậu tai nạn thì không biết là mọi chuyện được giải quyết ra sao, giáo sư nhận xét thế nào? Về bảo hiểm, về những cái đền bù cho nạn nhân thiệt hại chẳng hạn.
Tôi nghe thì trong nhà thương người ta nói là cái bảo hiểm của xe Amtrak sẽ lo trước. Thì nếu mà bảo hiểm của Amtrak không trả thì lúc đó thì nhà thương mới liên lạc với cái bảo hiểm của tôi. Ở mấy người Amtrak thì người ta nói là trước sau người ta sẽ cố gắng để kiếm mấy cái đồ của mình mà mình đã mất ở trên xe lửa. Người ta cố nói là người ta sẽ lo.
Ngày nay đó mình thấy những cái tai nạn giao thông công cộng càng ngày càng nhiều, từ đường không tới đường biển, rồi bây giờ là đường sắt nữa. Đường bộ thì khỏi nói rồi. Thế ông có cảm tưởng như thế nào? Có cái cách nào để giúp khắc phục những cái chuyện đau lòng đó không? Như ông là một nạn nhân đã trải qua vậy đó, thì ông có đề nghị gì không?
Tôi thì nghĩ là nếu mà mình sống mà mình sợ cũng không tốt. Nếu mình sống mà mình lo thì mình cũng không có vui vẻ được. Là mấy khi mà cái này mới xảy ra là mình không có lo suốt ngày được.
Nhưng mà ông có nghĩ rằng là thế giới nhân loại ngày nay đó càng ngày càng dễ bị tổn thương hơn không?
Tôi nghĩ là bây giờ là cái tin tức nó nhanh quá. Thì mình cảm thấy như là cái này xảy ra nhiều hơn và mình chú ý nhiều hơn.
Nhưng mà ở Mỹ đó, mà đi đặc biệt là đi xe lửa hoặc là đi máy bay đó, thì nhiều người sợ hơn là vì với những cái nguy cơ khủng bố.
Tôi là nhiều khi bị cái này, bị cái kia, mà phần nhiều là mình không lo, không sao hết. Nếu mà tôi ngồi đây mà nói là sẽ đi xe lửa trong vòng một tuần, hai tuần thì tôi không nói vậy được. Tôi thì hy vọng là trước sau thời gian cũng sẽ đi xe lửa, tại vì tai nạn như thế này thì cũng hiếm.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Yeah.
Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về tình cảnh của hàng ngàn di dân người Rohingya và Bangladesh bị mắc kẹt trên biển ở Đông Nam Á. Nhiều người trong số những di dân này là người Rohingya, một nhóm dân thiểu số Hồi giáo ở Miến Điện, còn gọi là Myanmar. Miến Điện từ chối công nhận người Rohingya là công dân Miến Điện. Họ chịu đựng sự kỳ thị và bạo lực nghiêm trọng, với việc chính quyền Miến Điện thi hành những hạn chế nhiều bất tương xứng đối với việc đi lại của họ. Ở bang Rakhine, hàng chục ngàn người sống như người tản cư trong nước, trong những trại, ít được tiếp cận với sinh kế, chợ búa, thức ăn hoặc những nơi thờ phượng. Họ dễ rơi vào tay của những kẻ buôn người, hứa hẹn cho họ một cuộc sống tốt hơn nếu họ rời khỏi đất nước bằng thuyền. Ước tính có đến nửa triệu người Rohingya không có giấy tờ và 32.000 người tị nạn Rohingya có đăng ký cũng sống ở vùng Cox's Bazar kế cận thuộc Bangladesh, cũng như ở những nước khác trong khu vực. Bây giờ, hàng ngàn di dân đang bị mắc kẹt trên những chiếc thuyền trong vịnh Bengal, biển Andaman và eo biển Malacca với ít thức ăn hoặc nước, và tin cho hay nhiều người đang hết sức cần được cứu giúp. Chính phủ các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã cung cấp một số hỗ trợ cho di dân và đã cho phép gần 4.000 người lên bờ biển của họ trong những ngày gần đây. Hôm 21 tháng 5, Indonesia và Malaysia đã đồng ý nhận thêm 7.000 người khác và yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ họ trong nỗ lực nhân đạo này. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nước trong khu vực nhanh chóng làm việc với nhau để cứu lấy tính mạng của những di dân trên biển, những người đang cần một nỗ lực cứu hộ ngay lập tức. Như Giám đốc Văn phòng Báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke nói, đây là một tình hình khẩn cấp mà chúng tôi tin cần được ứng phó với tốc độ thích hợp và giải quyết thông qua một nỗ lực phối hợp trong khu vực để cứu lấy tính mạng của hàng ngàn di dân và người tị nạn dễ gặp nguy. Ngoài ra, ông Rathke nói, tình hình nhân đạo của người Rohingya ở bang Rakhine của Miến Điện cần được chú ý tới, cũng như sự cần thiết phải tạo ra một lộ trình nhập quốc tịch cho những người không có quốc tịch. Đó là những vấn đề mà Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục nêu lên với chính phủ Miến Điện. Ông Rathke cũng kêu gọi nhà chức trách Miến Điện giải quyết nạn buôn di dân và buôn người Rohingya. Ngày 29 tháng 5, chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức một hội nghị khu vực ở Bangkok để thảo luận và định ra một giải pháp mang tính xây dựng đối với hoàn cảnh của di dân. Hoa Kỳ sẽ gửi một phái đoàn cao cấp tới hội nghị và sẽ vẫn giao tiếp sâu sát với chính quyền địa phương để khuyến khích một biện pháp ứng phó nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tuyệt vọng này.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Phe nổi dậy Hồi giáo tiếp tục giành thắng lợi ở miền Bắc Syria hôm nay sau khi tiến chiếm một bệnh viện, nơi mà các lực lượng chính phủ Syria đã bị bao vây trong nhiều tuần nay. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm toàn bộ quyền kiểm soát của bệnh viện nằm ở khu ngoại ô thị trấn Jisr al-Shughur. Hàng chục binh sĩ chính phủ và nhiều người khác đã ẩn náu trong bệnh viện từ cuối tháng 4. Hiện không rõ số phận của những người này. Một kẻ tấn công tự sát đã kích nổ chất nổ mang trên người bên trong một đền thờ Hồi giáo Shia ở miền đông Ả Rập Xê Út hôm nay, giết chết hoặc gây thương tích cho hàng chục người. Vụ nổ xảy ra vào các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại ngôi đền Imam Ali ở Qatif, một thị trấn nằm trên vùng duyên hải phía đông của Ả Rập Xê Út. Thông tấn xã nhà nước Ả Rập Xê Út đã xác nhận tin về vụ tấn công này. Tại Kenya, các giới chức nói các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã tấn công một ngôi làng ở Kenya trong cùng khu vực mà quân chủ chiến đã chiếm quyền kiểm soát của một viện đại học hồi tháng trước, giết chết 150 người. Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố chủ nhiệm của ban vật lý của Đại học Temple liên quan tới một chương trình bị cáo buộc là nhằm mục đích cung cấp công nghệ nhạy cảm cho Trung Quốc. Giáo sư Si Xiaoning, một công dân Mỹ ra đời ở Trung Quốc, đang đối mặt với cáo trạng là gian lận và cung cấp các dữ liệu về công nghệ điện tử của một công ty Mỹ sáng chế cho Trung Quốc. Tổ chức binh vực nhân quyền Ân xá Quốc tế cho biết đã thu thập được bằng chứng hùng hồn cho thấy các lực lượng Ukraine, các lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ cũng như phe ly khai chống chính phủ đã tra tấn hoặc ngược đãi tù nhân. Hội Ân xá Quốc tế mô tả nạn tra tấn là phổ biến và xảy ra rất thường xuyên. Hội Ân xá Quốc tế công bố một phúc trình hôm nay nêu lên thông tin chi tiết từ các cuộc phỏng vấn của các cựu tù nhân của cả hai bên.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.